Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 45. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 9, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Hôm nay chúng ta thiết lập xác minh ưu tiên thờ phượng, và sự thờ phượng là một công cụ rất là quan trọng và căn bản ở trong tay của Chúa để phục hưng dân sự Chúa. Cho nên sự thờ phượng với lòng hiểu biết và sự thờ phượng với lòng vui mừng đáp ứng là hai điểm quan trọng. Thờ phượng với lòng hiểu biết, thờ phượng trong vui mừng đáp ứng. Để mà giữ cơn phục hưng hay là tiếp tục ảnh hưởng của cơn phục hưng lâu dài thì phải có thói quen sùng kính. Điểm thứ tư, phát huy thói quen sùng kính. Ở đây chúng ta thấy có hai phần, đó là dấn thân đến thông công thuộc linh và gây dựng kỷ luật học hỏi. Thói quen sùng kính, dấn thân đến thông công thuộc linh và gây dựng kỷ luật học hỏi. Chúng ta đã đi các phần học, chúng ta đọc từ câu số 13 hôm nay, nhưng mà chúng ta sẽ trở lại các phần phía trước trong đoạn số 8 để thiết lập một vài điều căn bản nữa, nối kết với điều mà chúng ta cần thiết. Tôi muốn đi ngay vào trong phần số 3 hôm nay, đó là xác minh ưu tiên thờ phượng. Xác minh ưu tiên thờ phượng. Sự thờ phượng là rõ ràng ở trong đời sống của người tín đồ, trong mọi hoàn cảnh lên xuống, lúc vui, lúc buồn, lúc đông người, ít người, lúc hưng thạnh, lúc khó khăn. Sự thờ phượng luôn luôn là ưu tiên. Nhưng mà chúng ta muốn nói ở đây là một cái sự ưu tiên đặc biệt, một cái chỗ đứng đặc biệt của sự thờ phượng trong công việc Chúa phục hưng dân sự Chúa. Sự thờ phượng là một cái công cụ, một cái phương tiện Chúa dành cho dân sự Chúa. Và chúng ta thấy sự thờ phượng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc lần trước. Tôi muốn trở lại với lại phần đó một tí, từ câu số 3 cho tới câu số 6. Khi Ezra đem lời của Chúa tới thì câu số 3 nói rằng người đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc quyển sách ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam nữ cùng cả có thể hiểu được, cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta đã làm nhân dịp ấy. Matthitia, Sema, Amaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần ở bên hữu, còn bên tả người thì có Phe-gia-đa, Misa-en, Mankiya, Hasum, Bathabanada, Satari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen, rồi cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy sự thờ phượng cách hết sức là căn bản rõ ràng ở đây. Như tôi nói là chúng ta có hai phần. Thứ nhất là sự thờ phượng với lòng hiểu biết, sự thờ phượng với lòng vui mừng đáp ứng. Mà tôi muốn trình bày một cách hơi khác hơn một tí. Trong cái ba phần nó bao gồm hai cái điểm mà mình nói ở trên đó. Đó là tôi sẽ nói về cái sự thờ phượng và lời của Chúa, sự thờ phượng và người của Chúa, dân sự của Chúa, sự thờ phượng và người lãnh đạo. Để chúng ta thấy công việc hay là cái phương cách nào Chúa dùng những đối tượng này, lời của Chúa, người của Chúa, những người lãnh đạo để đem trở lại tiến trình phục hưng của dân sự Chúa. Cho nên chúng ta nói điểm điều kiện của sự phục hưng là sự thờ phượng, nếu mà chúng ta có thể nói điều đó một cách rõ ràng. Tại vì sự phục hưng là một cái sự đáp ứng mới mẻ hay là một cái sự thăm viếng của Chúa trong sự liên hệ của dân sự Chúa đối với Chúa, với sự tăng tiến rõ ràng trong đời sống thuộc linh, một sự dấn thân cho công việc Chúa với quyền năng mới của Chúa, thì nó phải được bày tỏ ra.
Sự phục hưng không thể nào đến mà không có sự bày tỏ ra, và cái chỗ bày tỏ ra căn bản hơn hết, và sự bày tỏ ra trên điều kiện căn bản hơn hết đó là sự thờ phượng Chúa. Nếu không có cái sự thay đổi về phương diện thờ phượng của cá nhân hay là của cộng đồng thì chúng ta sẽ không thấy cái sự thay đổi trong đời sống, và vì không có sự thay đổi trong đời sống không có cái sự hiện diện của sự thuộc linh. Bởi vì để mà có thể đáp ứng với Chúa, làm công việc Chúa, năng nổ trong dấn thân với Chúa thì trước hết phải có một sự hiểu biết Chúa là ai và được xoáy động bởi cái lẽ đạo về sự lớn lạ của Chúa. Cho nên vấn đề gây dựng con dân Chúa, dân sự Chúa qua sự thờ phượng là căn bản của vấn đề phục hưng của dân Chúa. Chúa ban cho phương tiện để gây dựng dân sự Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là sự thờ phượng Chúa. Tại vì sự thờ phượng Chúa thì dựa trên lời của Chúa, cho nên đem con dân Chúa thường xuyên đến trước mặt Chúa và trong lẽ thật của Chúa. À, vì sự thờ phượng là sự đáp ứng với sự mặc khải mà mình đã nhận được, cho nên nó đem tới một cái tiến trình của sự vâng phục, dẫn tới cái cửa mở để Chúa có thể thay đổi đời sống. Cho nên nếu không có sự thờ phượng thì sẽ không có sự thay đổi, mà không có sự thay đổi thì sẽ không có cơn phục hưng. Và khi chúng ta nhìn vào sự thờ phượng thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái công cụ chắc chắn, căn bản. Nếu không có mặt trong đời sống của chúng ta mà không làm việc hoạt động cách đều đặn trong cộng đồng của chúng ta, nói chung tổng quát đó, thì khó để mà Chúa có thể xoay động dân sự Chúa tới một cái chỗ hướng về Chúa trong cơn phục hưng. Tại vì sự thờ phượng thì sao? Thì chuyển động tấm lòng của chúng ta hướng về Chúa. Đơn giản, rất là đơn giản. Sự thờ phượng là cái chỗ mà chúng ta hướng lòng về Chúa. Cho nên sự chú ý về Chúa, cái tâm tư trân quý đối với Chúa, thứ tự ưu tiên đối với Chúa, nó được bày tỏ ra trong sự thờ phượng. Và hơn nữa, sự thờ phượng thiết lập tập quán của tấm lòng. Tập quán của tấm lòng đó là điều thường xuyên ở trong tấm lòng của mình nó được thiết lập như thế nào, thì sự thờ phượng là cái công cụ ở đó. Nếu mà chúng ta không đi thờ phượng thường xuyên, không có ra mặt ở dưới lời của Chúa thường xuyên, thì cái tập quán của tấm lòng nó thay đổi, cái điều mình tìm kiếm nó khác đi, sự vui thỏa của mình nó là trên một cái căn bản khác. Nhưng mà sự thờ phượng thì đem chuyển động tất cả trở lại trên căn bản của lời Chúa. Điều chúng ta tìm kiếm, điều chúng ta mong mỏi, điều chúng ta ước muốn, điều chúng ta vui thích bây giờ được hướng nối kết với Chúa và lời của Ngài. Cho nên sự thờ phượng thì thiết lập cái tập quán của tấm lòng. Và cũng song song ở nơi đó thiết lập thứ tự ưu tiên, không cái điều gì quan trọng với mình thì nó bày tỏ ra trước hết. Sự thờ phượng nó phân biệt điều đó ra và nó chỉ cho chúng ta ra thường xuyên. Cho nên Chúa đặt để 7 ngày, phải để ra một ngày để mà thiết lập trở lại thứ tự ưu tiên ở trong Chúa. Tại vì cái thứ tự ưu tiên của chúng ta thường xuyên đi sai trật, để yên cho mình là nó trật liền. Cho nên Chúa nói là phải chỉnh trở lại, cứ mỗi chu kỳ 7 ngày thì cái ngày nghỉ, cái ngày thờ phượng đó là cái ngày để mình chỉnh đốn lại. Chúa trên hết, Chúa trước hết, Chúa là cao trọng hơn hết và Chúa là quan trọng cho tất cả và sự tìm kiếm của mình. Cho nên thiết lập lại thứ tự ưu tiên. Và tất cả những điều này quan trọng, cần thiết, nếu mà Chúa ban cho cơn phục hưng thì đây là cái môi trường hay là đây là cái phương tiện mà Chúa dùng để thi hành. Cho nên chúng ta nói về những cái điểm cần kiếp, cần thiết cho cơn phục hưng thì chúng ta đã nói về hai điều. Đó là sự giảng dạy lời Chúa có quyền năng. Và thứ hai là sự đáp ứng tổng hợp của dân sự Chúa. Có một sự đáp ứng trong sự vâng phục, trong sự cầu nguyện, trong sự tìm kiếm dân sự Chúa. Thì hai điểm này tổng kết lại ở trong sự thờ phượng. Vì sự thờ phượng nó có cả hai. Sự thờ phượng có cái sự thăm viếng của lời của Chúa. Và sự thờ phượng là chỗ để đáp ứng lại với sự mặc khải của Chúa. Cho nên không có sự thờ phượng thì không có lời của Chúa ban cho. Cũng không có cái sự đáp ứng với Chúa, tổng hợp trước mặt Chúa. Như vậy thì chúng ta muốn thiết lập thứ nhất là cái sự thờ phượng với lời của Chúa. Thì đây một điểm mà chúng ta đã đi qua nhanh rồi, cho nên tôi chỉ nhắc tí xíu và chú ý tới một vài điều mà mình chưa nói. Thứ nhất là sự thờ phượng và lời của Chúa thì bắt đầu với sự khao khát, đói khát lời của Chúa. Con dân của Chúa tìm đến với Ezra để tìm học lời của Chúa. Họ tự động hiệp lại như thế, một người ở trước phố của cửa nước, câu 1 nói cho chúng ta. Đây không phải là một cái sự tổ chức ở trên xuống, không phải là một cái thông cáo đòi hỏi mọi người đến, nhưng họ đến để xin. Thì ra cái chữ là biểu chứ không phải là chữ xin, đòi để được nghe lời của Chúa. Họ tìm đến lời của Chúa để sách luật pháp của Chúa và Chúa thăm viếng họ qua điều này và ban cho họ cái sự hiệp một ở trong Chúa. Và khi chúng ta nói về sự thờ phượng thì lời của Chúa là căn bản. Cái đó thì dễ nói thôi, nhưng mà mình nói là khi lời của Chúa là căn bản thì nó là cái trọng tâm, mà không phải là chỉ là dùng lời Chúa trong sự thờ phượng. nhưng mà để lời Chúa chủ động cai trị, điều khiển tất cả mọi khía cạnh của sự thờ phượng. Ở đây lúc nãy chúng ta đọc thì chúng ta thấy là Ezra đứng tại phố ở trước cửa nước, đọc quyển sách từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Thì chúng ta thấy là chỗ đứng của lời của Chúa hết sức là trọng tâm. Mình nói về thời gian đầy đủ để cho lời của Chúa, mình nói về cái chỗ quan trọng của lời của Chúa, và lời của Chúa được đọc ra một cách hẳn hoi, tuyên rao cho dân sự của Chúa. Một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lời của Chúa phải được giải thích cách rõ ràng. Mình dùng cái chữ giải thích thì tôi muốn nói là giải thích từ nơi cái phân đoạn kinh thánh, từ nơi lời đã được chép ra, chứ không phải là dùng lời Chúa để đưa ra những cái bài học thích ứng, thích hợp. Nhưng mà dùng lời Chúa hay là giải ý nghĩa lời của Chúa để cho ý nghĩa được ban cho cách rõ ràng. Chúng ta thấy câu số 8 thì nhắc lại điều đó. Đó là họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Cái vấn đề trong sự thờ phượng, cái tiến trình giảng giải lời Chúa hết sức là quan trọng. Quyền năng của sự phục hưng là ở trong lời của Chúa, không phải trên người giảng lời của Chúa. Và đây là điều mình hay vấp phải lắm. Mình hay nói là sao? Sứ giả phục hưng. Không có sứ giả nào của sự phục hưng hết á. Chỉ có lời Chúa đem lại phục hưng. Cái người sứ giả nào của phục hưng, tức là cái người đem lời của Chúa cách chính xác, sống động ở trong cái quyền năng của Chúa, thì người đó được sử dụng. Nhưng mà một người không thể tạo nên cái sự phục hưng. Mình nói là lời của Chúa là quyền năng ở đằng sau mọi sự phục hưng và mọi sự thay đổi. Cho nên ở đây nói rằng giải nghĩa lời Chúa ra làm cho người ta hiểu được là cái căn bản của sự thay đổi và môi trường cần thiết cho sự phục hưng. Và chúng ta nói rằng cái sự giải nghĩa đó phải ra từ lời Chúa. Mình dùng cái chữ lời Chúa nó thường xuyên quá, nó rộng quá. Thành thử nhiều khi cái người lên đứng nói một thời gian nữa đó, không biết là nói cái gì, không biết là nói ở đâu. Nhưng mà cái người kế tiếp lên, chúng ta vừa nghe lời Chúa. Nhiều khi tôi ngồi dưới tôi nói, nãy giờ tôi không có nghe lời Chúa, tại vì tôi không thấy lời Chúa đâu. Nó phải ra từ nơi lời đã được viết ra. Và chúng ta thấy điều đó trong câu 5 thì nói làm sao? Ezra dỡ sách ra. Rồi nói là khi người dỡ sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Câu số 7, giải nghĩa cho dân sự hiểu luật pháp, dân sự đứng tại chỗ mình. Câu số 8 mình mới đọc xong là họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp. Nghĩa là nó ra từ quyển sách, nó ra từ lời chép, nó ra từ đoạn câu, nó ra từ thượng hạ văn, nó ra từ nội dung. Chứ nó không có phải là một cái bài bình luận dùng lời của Chúa để mà hỗ trợ cái ý là cái bài học mà mình muốn nói. Nghĩa là cái quyền năng nó ra từ lời Chúa, nó ra từ cái lời đã được chép. Cho nên cái sự giảng giải nó rất là quan trọng. Đó là giảng giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Hiểu lời họ đọc, hiểu cái ý định của tác giả khi Chúa dùng, Đức Thánh Linh dùng tác giả của Kinh Thánh viết. Chúa có ý định, Chúa có bài học, Chúa có sự mặc khải rõ ràng. Điểm mà chúng ta đến với lời của Chúa để mà gặp gỡ Chúa là hiểu Chúa nói cái gì, hiểu Chúa nói như thế nào. Chứ không phải là đây là cái bài học và đây là những câu Kinh Thánh hỗ trợ điều đó, và cái bài học thì là cái ý của mình. Dù là bài học rất là tốt, rất là hay, nó phải ra cái đoạn Kinh Thánh này định ý của Chúa nói là gì. Và trong sự chủ động của lời Chúa trong sự thờ phượng thì lời của Chúa chủ động cái trọng tâm của sự thờ phượng, cái hướng của sự thờ phượng như thế nào, và những cái khía cạnh của sự thờ phượng đều hướng về lời chép là như thế nào. Ngay cả phần áp dụng nó cũng phải đi liên hệ tới lời của Chúa. Như cái phần áp dụng mà chúng ta thấy đây là trong câu số 12 thì nói rằng cả dân sự đi đặng ăn đặng uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng nó có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Sự áp dụng thực hành đó là đến từ cái chỗ hiểu lời giải thích của lời Kinh Thánh. Và điều đó là hết sức là quan trọng. Tại vì mình có thể nói là Đức Chúa Trời yêu anh chị em, hay là Chúa muốn đời sống gia đình hạnh phúc, thì cái đó nói đâu cũng được, cái đó không thể không có sai. Nhưng mà có những cái phần Kinh Thánh không có nói là Chúa yêu mình, có những phần Kinh Thánh Chúa nói là sự phán xét của Đức Chúa Trời, cơn thịnh nộ đổ ra trên những kẻ bất tuân, thì mình phải nói là hôm nay đó là lời của Chúa nói về cơn thịnh nộ, chứ không phải là nói về yêu thương. Nghĩa là nó phải ra từ cái ý định của tác giả. Và vì thế cái điểm kế tiếp nói theo đó là cái sự hiểu biết lời Chúa hết sức quan trọng trong sự thờ phượng. Là không phải là chỉ nghe lời Chúa, nhưng mà nghe và hiểu lời Chúa ở một cái chỗ hiểu để đáp ứng lời của Chúa hết sức là quan trọng. Vì thế cái phần mẫu mực của sự thờ phượng trong đoạn số 8 này nhắc về vấn đề thông sáng nghe hiểu. Câu số 2, Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam người nữ cùng những kẻ thông sáng nghe hiểu được. Thì chúng ta nhấn mạnh là những con trong nhà đó mà nó tới cái tuổi hiểu được á. Mà cái vấn đề nhấn mạnh là sao? Là đáp ứng với lời Chúa với sự hiểu biết. Câu số 3 nhắc lại điều đó nữa. Có mặt các người nam, người nữ cùng cả có thể hiểu được. Cái chữ hiểu đó, nó được nhấn mạnh câu số 8 chúng ta vừa đọc nhưng mà nhớ lại. Đó là làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Rồi câu số 12, chúng nó hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Nghĩa là trong sự thờ phượng, vấn đề không phải là chỉ nghe đọc hay là có mặt trong thời giờ của Chúa, nhưng mà cái điểm là sao? Làm sao để mà hiểu lời của Chúa. Cho nên sự giảng dạy rõ ràng cho lời của Chúa hết sức là quan trọng. Và cái tấm lòng chịu khó, kỷ luật để nghe và hiểu là hai cái sự nối kết cần thiết để có sự thờ phượng mà Chúa sử dụng để thay đổi lòng mình. Vì hai cái điểm đó nhiều khi nó không có, nhiều khi nó có một, nó không có hai. Nó có cái chỗ là lời của Chúa không có được giảng dạy, người ta đến đáp ứng với cảm xúc, đến với thói quen thì không thể có sự phục hưng, không có sự thay đổi. Mà khi lời Chúa giảng dạy, giải thích rõ ràng mà người nghe không có cái kỷ luật để nghe, không có tiến trình để mà đáp ứng thì nó cũng không có cái sự nối kết quyền năng của Chúa. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta không phải giảng dạy hay là trình bày lời Chúa để đem tới sự khuyến khích, để đem tới cái sự vui thích, thỏa nguyện, thỏa lòng của những người đến nghe. Cái chuyện đó là cái kết quả của Chúa làm. Nhưng mà cái điểm đó là chúng ta giảng dạy lời Chúa để làm cho con dân Chúa đứng vào chỗ đúng, trong cái sự liên hệ đúng với Đức Chúa Trời. Cho nên để mà làm cho con dân Chúa, mọi người đứng vào cái chỗ đúng trong sự liên hệ với Chúa, thì là cái công việc của lời của Chúa. Và cái công việc đó nó phải nối kết là người ta phải hiểu lời Chúa thì người ta mới có thể làm theo, làm đúng được. Thành thử giảng dạy rõ ràng ra từ lời của Chúa, chỉ thượng hạ văn, chỉ câu nói để mà cái ý nghĩa của lời Chúa được rõ ràng là chuyện hết sức là quan trọng. Phía bên kia là nếu mà mình chỉ vô đây mà cứ giảng đi rồi hệ chỗ nào tôi thích thì tôi thức dậy tôi nghe, còn không thì tôi lim dim thì chả hiểu gì đâu. Và nếu mà không có cái tiến trình nối kết đó, thì cái sự thờ phượng nó nặng nề, nó lâu dài, nó chán lắm. Và đó là cái kết quả dĩ nhiên thôi, là nếu mà không có cái sự hiểu biết lời Chúa thì sẽ không có sự thờ phượng chính đáng. Cho nên những cái phước hạnh khác, chẳng hạn như phước hạnh của âm nhạc, của sự thông công cộng đồng, nó có đó, nhưng mà cái điểm chính yếu là phải hiểu lời Chúa. Nghĩa là để Chúa thi hành cái sự phục hưng của dân sự Chúa thì phải đến cái sự hiểu biết lời của Chúa. Hiểu biết nó có hai phần: giảng dạy chính xác, trình bày lời của Đức Chúa Trời trong lời của Chúa từ quyển sách mà ra. Thế bên kia là cái kỷ luật lắng nghe, cái sự đáp ứng phải có. Lát nữa chúng ta nói thêm. Nhưng mà tôi muốn đem vào một câu kinh thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 để cho chúng ta thấy là cái sự tăng tiến lớn lên là ở cái chỗ hiểu biết lời của Chúa. Chúng ta dở ra trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 tới câu số 13. Nói về cái tiến trình gây dựng hội thánh thì Chúa nói rằng ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Lúc nào thì một người trở nên thành nhân ở trước mặt Chúa, một người trở thành tầm thước vóc dạng trọn vẹn, một người trở nên trưởng thành, thì nó là để khi nào chúng ta hiệp một trong đức tin và sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong sự hiểu biết lời của Chúa nó dẫn tới cái sự trưởng thành, dẫn tới đức tin. Cho nên đây là tiến trình rất là quan trọng. Nếu mà không có hiểu được lời Chúa thì không có cách nào để mà lớn lên trong đức tin. Dĩ nhiên không phải là mình có thể hiểu hết, nhưng mà mình nhận được cho chính mình ở trong cái tầm mức của mình để mà càng ngày càng lớn lên thêm ở trong Chúa.
Ai phủ kín lòng ban cho bình an.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.